Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 4 tháng 10 năm 2016. Thưa quý vị, tuần này hai chiến hạm Mỹ lần đầu tiên cập cảng Cam Ranh của Việt Nam sau nhiều thập kỷ. Còn cuối tháng trước, Đại tá Hải quân Mỹ Lê Bá Hùng, người gốc Việt, đã đưa một biên đội tàu khu trục tới Việt Nam thực hiện giao lưu hải quân kéo. Ông nói thật tuyệt vời khi trở lại Việt Nam. Trong phần tin về Việt Nam còn có lời bình luận của nhà báo Phạm Đoan Trang về việc chính quyền kỷ luật ông Nguyễn Như Phong và báo Petro Times. Tiếp theo đây, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Mỹ ngừng đàm phán với Nga về Syria. Tổng thống Philippines một lần nữa đã kích Tổng thống Obama là đi chết đi. Hai người chết ở Haiti vì bão Matthew. Giải Nobel vật lý thuộc về ba nhà khoa học gốc Anh đang làm việc tại Mỹ.
Cũng trong bản tin này có các tin về tranh cử tổng thống ở Mỹ. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin thời sự quốc tế là các tin tức liên quan tới Việt Nam với Nguyễn Trung và Anh Tôn sau đây.
Hai chiến hạm của Hoa Kỳ tuần này lần đầu tiên cập cảng Cam Ranh chiến lược của Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Hải quân Mỹ hôm qua cho biết tàu tiếp liệu tàu ngầm USS Frank Cable và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain ngày 2 tháng 10 đã cập bến cảng nằm ở tỉnh Khánh Hòa. Hai tàu chiến này hiện ở Việt Nam để tham gia một sự kiện giữa hai nước có tên gọi Chương trình Giao lưu Hải quân 2016. Trên trang Facebook, nữ tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM xác nhận việc hai tàu chiến Mỹ cập cảng Cam Ranh, đồng thời nói rằng cuộc thao dượt trên được thiết kế nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng niềm tin trên biển và củng cố quan hệ giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng địa phương. Theo giới quan sát, các động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hồi năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi ấy là ông Leon Panetta trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất tới thăm vịnh Cam Ranh kể từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Hồi tháng 3, Hải quân trong nước khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh nằm trong vùng biển chiến lược của Việt Nam hướng ra Biển Đông với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời các quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, vừa phát triển kinh tế và vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế. Ngoài ra, quan chức trong nước được trích lời nói rằng nó sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, đảm bảo đồng bộ cho các tàu hoạt động, góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định. Đại tá Mỹ gốc Việt nói phụng sự Tổ quốc là một đặc ân. Một quân nhân gốc Việt mới chỉ huy tàu chiến Mỹ trong cuộc thao dượt hải quân với phía Việt Nam ở ngoài khơi Đà Nẵng, nói rằng phụng sự nước Mỹ là một đặc ân, đồng thời ngỏ lời cảm ơn người Việt ở mọi nơi đã coi ông là niềm tự hào. Đại tá Lê Bá Hùng cuối tháng trước đã đưa biên đội tàu khu trục số 7 của Mỹ tới Việt Nam tham gia cuộc giao lưu hải quân kéo dài nhiều ngày. Quân nhân này nói với VOA Việt ngữ qua email rằng thật là tuyệt vời khi trở lại Việt Nam và một lần nữa là một phần của cuộc giao lưu hải quân giữa hai nước cựu thù. Trong sự kiện thường niên có tên gọi Chương trình Giao lưu Hải quân 2016, theo Đại tá Hùng, đôi bên đã mở rộng các hoạt động trên biển bằng cách đưa vào chương trình một tình huống giả định phức tạp hơn nhằm thực hành bộ quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển và thực tập tìm kiếm cứu nạn. Quân nhân này nói thêm xin trích, mỗi năm chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Hải quân Việt Nam để hoạch định một cuộc giao lưu mang lợi ích chung, cũng như tạo cơ hội xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau. Trong suốt 7 năm tiến hành cuộc giao lưu, theo Đại tá Hùng, chúng tôi đã khá quen thuộc khi làm việc chung với Hải quân Việt Nam cũng như Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, và điều đó đã cho phép chúng tôi hoạch định một cuộc giao lưu nâng cao hơn, và điều này sẽ giúp Hải quân hai nước sẵn sàng ứng phó với các tình huống khác nhau trong khu vực. Khi được hỏi là cuộc thao dượt có liên quan gì tới những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông hay không, Đại tá Hùng nói rằng sự kiện thường niên này không liên quan tới bất kỳ sự kiện hiện thời nào trong khu vực. Ngoài biên đội do ông Hùng chỉ huy, các đơn vị của Hoa Kỳ tham gia đợt giao lưu này còn có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain, lực lượng đặc nhiệm 73 và ban nhạc hạm đội 7 Orient Express. Tin cho hay, chương trình giao lưu hải quân 2016 giữa Việt Nam và Mỹ còn tập trung vào các hoạt động phi tác chiến cũng như tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng. Theo quân nhân Mỹ gốc Việt, sự kiện không chỉ diễn ra giữa lực lượng hải quân hai nước mà lính thủy Mỹ còn giao lưu với các em học sinh địa phương, dạy tiếng Anh, chơi trò chơi, ca hát và nhảy múa với các em. Theo phía Mỹ, chương trình giao lưu hải quân hiện nay gồm các hoạt động chung kéo dài nhiều ngày trên đất liền và trên biển đã được hình thành từ các chuyến thăm cảng Đà Nẵng của Hải quân Hoa Kỳ hơn 10 năm trước. Nhận định về tác động của sự kiện hải quân này đối với quan hệ Việt-Mỹ nói chung, Đại tá Hùng nói rằng việc lập kế hoạch cho cuộc giao lưu hải quân 2016 kéo dài gần một năm cho thấy tầm quan trọng mà hải quân Việt-Mỹ đặt vào đó. Đại tá Lê Bá Hùng lần đầu tiên chỉ huy một tàu khu trục với thủy thủ đoàn 300 người tới Việt Nam hồi cuối năm 2009 sau khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên nhận chức hạm trưởng. Quân nhân này sinh ra tại thành phố Huế và gia đình ông đã được tàu Mỹ vớt khi vượt biển đi tị nạn hồi cuối những năm 70. Khi được hỏi về chuyện nhiều người Việt ở cả trong nước lẫn hải ngoại, coi ông như là một niềm tự hào của người Việt. Đại tá Hùng nói rằng phụng sự Tổ quốc tốt đẹp cũng như lời chúc sức khỏe đối với họ.
Báo chí Việt Nam cho hay hôm 4 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến phát biểu chúc mừng Đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một diễn biến đáng chú ý vì theo Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giám phận Vinh, đây là lần đầu tiên một chủ tịch cấp trung ương của Mặt trận Tổ quốc đến phát biểu tại đại hội của Hội đồng Giám mục. Ông Nhân cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan có quyền lực to lớn mang tính bao trùm trong hệ thống chính trị Việt Nam. Giám mục Nguyễn Thái Hợp lưu ý rằng trước đây thường là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm phát biểu tại một đại hội như vậy. Tin cho hay ông Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo Việt Nam qua các thời kỳ, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông cũng nói tuy có những lúc thăng trầm nhưng trước hết và trên hết, chủ lưu trong đồng bào Công giáo là tình cảm và lòng yêu nước dành cho Tổ quốc, cho dân tộc Việt Nam. Hoạt động của ông Nhân diễn ra vào lúc trong những tháng gần đây, nhiều giáo xứ ở miền Trung đã tiến hành biểu tình khiếu kiện do thảm họa môi trường của một nhà máy thuộc hãng Formosa của Đài Loan gây ra. Một vài cơ quan báo chí chính thống và một số người trên mạng xã hội đã chỉ trích các hành động này, họ cũng công kích cá nhân một số linh mục, cho rằng các việc làm đó là lợi dụng tôn giáo gây ảnh hưởng đến xã hội và gây chia rẽ dân tộc. Về điều đó, Linh Mục Nguyễn Thái Hợp nhận xét.
Đó là những cái con bài chính trị mà rất tiếc là trong thời gian vừa rồi thì nhà nước thì dùng những cái dư luận viên để nói những cái điều mà có lẽ không nên nói. Riêng đối với Nguyễn Thiện Nhân thì là một trong những con người không dùng những cái ngôn ngữ như vậy. Thì tôi thấy rằng hôm nay ông đến thì cũng nói lên cái tình nhiệt nhất để kêu gọi cái sự đóng góp, cái sự nối kết giữa các thành phần dân tộc. Thì chúng tôi cũng đánh giá cao chuyện đó.
Ngài cho biết thêm là các giáo dân và hội đồng giám mục lâu nay vẫn tích cực đóng góp ý kiến vì sự tiến bộ của dân tộc và đất nước trong nhiều vấn đề xã hội chính trị quan trọng. Một trong những vấn đề đó là việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam, ngài nói.
Hội đồng giám mục đã chính thức góp ý khi mà nhà nước kêu gọi góp ý về hiến pháp. Hội đồng giám mục cũng kêu gọi làm sao sửa đổi cái số 4 của hiến pháp. Và thay vì lấy cái lý thuyết Mác Lê làm cái kim chỉ nam, cái định hướng cho sự phát triển cũng như xã hội, thì lấy cái tinh thần dân tộc trở về văn hóa dân tộc. Thì cái chuyện đó đã phát biểu cách đây mấy năm thì hôm nay vẫn còn như vậy.
Nhìn về tương lai, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp cho rằng tiến trình dân chủ hóa, đa diện hóa của Việt Nam chắc chắn vẫn là một con đường dài thăm thẳm. Ngài bày tỏ rằng vì lợi ích và tiền đồ của dân tộc, các nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam cần lắng nghe ý kiến của những người Công giáo cũng như của mọi thành phần khác trong xã hội Việt Nam. Ngài nói:
để làm sao dân tộc được mở rộng hơn, đa diện hóa hơn, đa nguyên hơn. Chắc chắn rằng những nhà lãnh đạo của đất nước vì lợi ích của đất nước, vì lợi ích của giới trẻ, của những người Việt Nam có thể quy tụ những người Việt Nam thuộc những thành phần khác nhau thì phải biết là lắng nghe và đa diện hóa cái quan điểm của mình, cái nhìn của mình, ngõ hầu đất nước chúng ta đi vào với vận hội mới của nhân loại.
Đức cha nhấn mạnh rằng làm sao quy tụ được nhiều thành phần, làm sao kết nối được những quan điểm khác nhau là một trong những yếu tố quan trọng để đất nước thành công. Tiếp tục tin về Việt Nam, truyền thông của Việt Nam hôm 3 tháng 10 đưa tin Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đã ra hai quyết định xử lý kỷ luật liên quan đến báo điện tử Petrotimes. Trong đó là một quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, tổng biên tập của tờ báo. Quyết định nói ông Phong bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức, cơ quan chủ quản của Petrotimes là Hội Dầu khí Việt Nam. Quyết định thứ hai của Bộ là đình bản tạm thời báo điện tử Petrotimes trong thời gian 3 tháng vì báo đã để xảy ra sai phạm trong hoạt động báo chí. Tin cho hay, sau khi hết đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét quyết định việc tiếp tục xuất bản hay không. Nội dung của các quyết định cũng như báo chí chính thống của Việt Nam không nói rõ lý do cụ thể đằng sau việc cách chức và đình bản. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 10 đã có những tin đồn trên mạng xã hội về việc ông Phong bị kỷ luật vì báo của ông hôm 30 tháng 9 đã đăng lại một bài phỏng vấn blogger người buôn gió Bùi Thanh Hiếu nói về ông Trịnh Xuân Thanh. Blogger kể trên hiện đang sống ở Đức, được cho là nắm giữ nhiều thông tin về ông Thanh, người đang bị công an Việt Nam truy nã do những sai phạm trong quản lý kinh tế. Dư luận trên mạng xã hội cho rằng ông Phong bị cách chức do việc đăng bài đã làm ảnh hưởng đến một cuộc chiến giữa các phe nhóm trong chính quyền Việt Nam. VOA không thể liên lạc với ông Phong để được biết quan điểm của ông. Ngay cả khi không có sự kiện nêu trên, trong làng báo Việt Nam, ông Phong cũng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi vì báo của ông và cá nhân ông bị cáo buộc thường xuyên tấn công các cá nhân có quan điểm cởi mở, cấp tiến về các vấn đề chính trị xã hội. Mặc dù vậy, nhà báo và nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang bình luận rằng việc nhà chức trách thu thẻ của ông Phong và tạm đóng cửa tờ Petrotimes không phải là điều hay ho, bà nói.
Tờ báo chuyên đánh đấm và tấn công cá nhân rất là ghê gớm và các nạn nhân của nó đã nhiều lần lên tiếng kêu ca nhưng mà không có một cơ quan nhà nước nào xét duyệt đơn kiện của họ và nói chung là ông Nguyễn Phong và tờ báo của ông ta vẫn nhân tồn tại. Thế rồi đến khi mà họ đăng một cái bài liên quan đến đấu giá nội bộ thì lập tức là họ bị trừng phạt như thế. Thì tôi thấy rằng là danh dự nhân phẩm của những người dân thường ấy, nó chẳng là cái gì so với lợi ích của quan chức. Anh có thể đánh đấm các cá nhân ở Việt Nam, dân thường Việt Nam thoải mái thì chẳng sao. Nhưng mà đến khi anh động vào đánh đấm gọi là khai nhóm lợi ích đấy thì anh bị xử lý. Điều đó cũng là một điều rất là đáng buồn. Tôi thấy công lý ở Việt Nam cũng chẳng sao. Không ai bảo vệ dân thường được.
Nhiều người cho rằng các quyết định kỷ luật kể trên là một ví dụ nữa về sự vi phạm tự do báo chí. Tuy nhiên, bà Trang nhận xét rằng ở Việt Nam có tự do báo chí đâu mà vi phạm. Bà nêu ra dẫn chứng rằng chính quyền, mà cụ thể là Bộ Thông tin và Truyền thông, ngay từ đầu đã tự cho họ quyền cấp phát thẻ nhà báo. Nói cách khác là chính quyền chiếm lấy quyền của xã hội dân sự.
Tiếp tục tin về Biển Đông, thưa quý vị. Lực lượng võ trang Indonesia, viết tắt là TNI, sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận quy mô, bao gồm sự tham gia của ba nhánh lực lượng tại khu vực quần đảo Natuna ở Biển Đông. Theo có nguồn tin từ đại bản doanh của TNI cho tạp chí quốc phòng James biết ngày hôm 3 tháng 10, cuộc tập trận Ankasa Juda bắt đầu từ ngày 6 tháng 10, với màn thao dược của các máy bay chiến đấu, máy bay vận tải trực thăng tiện ích thuộc không lực Indonesia và các lực lượng đặc nhiệm trên bộ. Cuộc diễn tập sẽ mô phỏng một cuộc không kích và tái chiếm một đường băng bị chiếm đóng, diễn ra trên đảo Pulau Natuna Besa, nằm gần đường chính đoạn mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố thuộc chủ quyền. Cuộc tập trận Ankasa Juda thoạt đầu dự tính sẽ diễn ra trên đảo Belitung, Đông Sumatra, nhưng sau đó được chuyển đến khu vực quần đảo Natuna. Nguyên do sự thay đổi này chưa được công bố rõ ràng. Các đợt diễn tập trên không sẽ được tiếp nối bằng cuộc diễn tập Armada Jaya từng diễn ra hồi đầu tháng 9 vừa qua. Giống như cuộc tập trận Ankasa Juda, cuộc tập trận Armada Jaya cũng sẽ được tiến hành trong và quanh các vùng biển của khu vực quần đảo Natuna. Trong cuộc tập trận Armada Jaya này, Hải quân Indonesia sẽ thử phóng phi đạn chống tàu ngầm C-802. Tiếp theo sẽ là các cuộc diễn tập trên bộ của lục quân Indonesia trên cùng khu vực.
Tổng thống Philippines tuyên bố nhận được sự hậu thuẫn từ Nga và Trung Quốc khi chỉ trích Mỹ. Ông Rodrigo Duterte nói trong cuộc họp bên lề thượng đỉnh tại Lào hồi tháng trước, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tán đồng với ông khi ông phê phán Mỹ. Trong một bài diễn văn ngày 2 tháng 10, ông Duterte nói, giờ để tôi tiết lộ cho quý vị biết tôi đã họp với ông Medvedev. Tôi nói về tình hình hiện nay rằng họ xử ép tôi. Tôi không tôn trọng tôi. Họ không biết xấu hổ. Và ông ấy đáp rằng, quả thật đó là cách hành xử của người Mỹ. Chúng tôi sẽ giúp ông. Những chỉ trích của Tổng thống Philippines đối với Mỹ ngày một tăng lên sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ nêu quan ngại về chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu của ông Duterte. Tòa Bạch Ốc đã hủy cuộc họp giữa ông Obama với ông Duterte tại Lào sau khi nhà lãnh đạo Philippines gọi Tổng thống Obama là đứa con hoang. Cùng ngày 2 tháng 10, ông Duterte cũng cho biết ông đã nêu lên những ý kiến phản đối Mỹ với Trung Quốc. Trung Quốc nói, đi với Mỹ anh sẽ không có lợi. Ông Duterte thuật lại, không rõ ông trích dẫn câu này từ giới chức nào của Trung Quốc và bình luận đó được đưa ra khi nào. Trong bài diễn văn gần đây, ông Duterte lặp lại rằng nhiều lần ông định mở các liên minh với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là về thương mại. Đây là một phần trên con đường theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập của tân tổng thống gây nhiều tranh cãi của Philippines. Một số nguồn tin ngoại giao và thương mại xác nhận với Reuters rằng một phái đoàn doanh nghiệp Philippines sẽ tháp tùng ông Duterte trong chuyến công du Bắc Kinh từ ngày 19 đến 21 tháng này.
Cũng liên quan đến Tổng thống Philippines, tin ngày hôm nay mới cho hay Tổng thống Rodrigo Duterte lại một lần nữa đã kích Tổng thống Barack Obama. Lần này ông nói với Tổng thống Hoa Kỳ rằng, ông đi chết đi. Trong một bài phát biểu ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Philippines cũng đã kích Liên minh châu Âu. Ông nói liên minh này hãy đi xuống luyện ngục vì địa ngục đã đầy rồi. Phát biểu trên của Tổng thống Philippines nhằm phản ứng lại những chỉ trích của phương Tây về chiến dịch chống ma túy của Manila đã giết chết hơn 3.000 người trong vòng 3 tháng. Kể từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 6, ông Duterte đã luôn cho rằng những lời chỉ trích của phương Tây là sự can thiệp của các cường quốc thực dân. Phát biểu của ông được đưa ra vào thời điểm Manila và Washington vừa triển khai cuộc tập trận quân sự hàng năm ngày hôm nay. Ông Duterte nói cuộc tập trận này với Hoa Kỳ sẽ là cuộc tập trận cuối cùng giữa hai nước trong nhiệm kỳ 6 năm của ông. Ông Duterte đã nhiều lần đe dọa sẽ hạ giảm quy mô hợp tác quân sự lâu năm của quốc gia này với Hoa Kỳ. Ông nói sẽ thân cận hơn với Nga và Trung Quốc. Phát biểu của Tổng thống Duterte một lần nữa đặt ra nghi vấn về một trong các liên minh quân sự quan trọng nhất của Washington trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Duterte chưa biến bất kỳ lời đe dọa nào của mình thành hành động cụ thể.
Báo New York Times mới đây loan tin tỷ phú ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump không đóng thuế thu nhập ở Mỹ 18 năm qua đã khuấy động cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ năm 2016. Thông tin viên Richard Green của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Quá trình khai và đóng thuế thu nhập của ứng cử viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump trong 20 năm qua đang làm khuấy động cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ năm 2016. Ứng cử viên bên đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton tố cáo ông Trump làm giàu bằng cách tiêu xài tiền đóng thuế của người dân thường.
While he was busy with his accountants trying to figure out how he could keep living like a billionaire.
Trong lúc phải bận rộn với các nhà tư vấn để tìm cách làm sao tiếp tục sống như một tỷ phú, và trong suốt thời gian qua đã dùng các mối quan hệ chính trị để rút về cho doanh nghiệp của ông ta hàng trăm triệu đô la trợ cấp và khoanh thuế của chính phủ. Nói một cách khác, ông ta vơ vét của Mỹ bằng cả hai tay rồi để hóa đơn thanh toán lại cho tất cả chúng ta.
Bà Clinton chế nhạo ông Trump tại cuộc meeting hôm thứ Hai tại bang quan trọng Ohio ở miền Trung Tây, sau khi báo New York Times mới đây đăng tin hé lộ một phần chi tiết khai thuế thu nhập của ứng cử viên đảng Cộng hòa này vào năm 1995 ở bang New York. Trong bản khai thuế đó, ông Trump khai kinh doanh thua lỗ 916 triệu đô la do các sòng bạc và các mảng kinh doanh khác làm ăn thất bại. Khoản giảm thuế theo đó lớn đến mức cho phép tỷ phú bất động sản này khỏi phải đóng thuế thu nhập của Mỹ một cách hợp pháp suốt 18 năm tiếp theo sau đó.
Trong khi hàng triệu gia đình ở Mỹ, trong đó có gia đình tôi và gia đình của quý vị, làm việc cần lực, đóng góp phần nghĩa vụ công bằng của mình, thì hình như ông ấy chẳng đóng góp gì cho đất nước của chúng ta.
Ban vận động tranh cử của ông Trump chưa bác bỏ liệu thông tin được tung ra về chi tiết khai thuế của ông có chính xác hay không. Trong một cuộc meeting vận động tranh cử hôm thứ Hai ở Colorado, ông Trump bênh vực cho cách làm của doanh nghiệp của ông.
Tôi hiểu rõ về luật thuế khóa hơn đa số mọi người. Điều đó cho thấy tại sao tôi chính là người có khả năng thực sự để sửa luật thuế. Tôi hiểu luật thuế và tôi đã áp dụng luật thuế. Và đó là điều tôi cam kết sẽ làm. Chúng ta cần sự công bằng và chúng ta cần tiền đóng vào đó. Chúng ta muốn tiền của chúng ta được chi tiêu khi cần phải chi tiêu. Nhưng bởi vì họ đã tiêu tiền của người thọ thuế một cách bất công và thiếu khôn ngoan. Chúng ta hãy nhớ điều đó.
Ông Trump lâu nay từ chối công bố thuế thu nhập cá nhân bất chấp truyền thống tranh cử Tổng thống Mỹ 4 thập niên qua. Ông nói thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ của ông trong mấy năm qua đang được các giới chức chính phủ liên bang kiểm tra và ông sẽ ngay tức khắc công bố chúng khi được kiểm tra xong, mặc dù không có sự cấm cản nào là ông không thể công bố các chi tiết khai thuế đó trước kết quả kiểm tra. Hai ứng viên tranh cử phó tổng thống, thống đốc bang Indiana Mike Pence của bên ông Trump và thượng nghị sĩ Tim Kaine của bên bà Clinton sẽ so tài trong cuộc tranh luận phó tổng thống duy nhất tối nay, thứ Ba ngày 4 tháng 10. Ông Trump và bà Clinton sẽ so tài vào Chủ nhật tới trong cuộc tranh luận tổng thống thứ hai của ba cuộc tranh luận trực tiếp trước bầu cử.
Hai ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence và Tim Kaine sẽ đối mặt tại thị trấn Farmville, bang Virginia tối nay thứ Ba ngày 4 tháng 10 cho cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất của họ trong cuộc bầu cử này. Trong khi những cuộc khảo sát cho thấy Virginia đang ngã về phía Dân Chủ, bang này được coi là một trong những bang chiến trường chính. Cử tri tại những thành phố như là thành phố quê nhà Richmond của ông Kaine có xu hướng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, trong khi những người ở vùng nông thôn như là Farmville có quan điểm bảo thủ hơn. Cử tri ở đây nghĩ gì về hai ứng cử viên phó tổng thống? Mời quý thính giả theo dõi tường trình sau đây do Hoàng Long trình bày chi tiết.
Thị trấn nhỏ bé Farmville ở bang Virginia có thể trông không giống như một nơi để tổ chức cuộc tranh luận phó tổng thống đầu tiên và duy nhất của mùa bầu cử này. Nhưng Farmville là điển hình cho một phía của sự chia rẽ, khiến bang Virginia trở thành bang chiến trường trong mùa bầu cử này. Từng là nơi tập trung những xưởng chế biến lá cây thuốc lá từ những trang trại xung quanh, Farmville giờ là nơi mà nhiều cử tri quan tâm về công ăn việc làm và nền kinh tế và sẵn sàng tiếp nhận thông điệp của liên danh tranh cử Trump-Pence đưa công ăn việc làm trở về Mỹ, mặc dù ông Tim Kaine, ứng cử viên phó tổng thống của bà Hillary Clinton, là thượng nghị sĩ hiện thời của họ. Bà Carolyn Bowman, một cư dân lâu năm sống ở thị trấn Rice gần Farmville, là một trong những cử tri vùng nông thôn. Bà cho biết tất cả những người bà quen biết đều sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.
Ông ấy sẽ cho mọi người trở lại làm việc và ông ấy muốn cho mọi người trở lại làm việc.
Bà Bowman mở một doanh nghiệp tạo cảnh quan vườn nhà và kinh doanh những mặt hàng miền quê cách đây 17 năm, sử dụng 6 người chị em của bà theo cách gợi nhớ tới thời họ cùng nhau làm việc trên những cánh đồng thuốc lá khi họ còn nhỏ. Đối với bà Bowman, ông Trump là một doanh nhân thể hiện phương châm lao động của bà và là người sẽ giải quyết vấn đề mà bà quan tâm nhất trong cuộc bầu cử năm 2016 này, đó là những khoản hỗ trợ tài chính của chính phủ. Tại một bữa tối gia đình vào mỗi Chủ nhật, bà Bowman và ba thế hệ gia đình bà, tất cả đều nói rằng họ ủng hộ ông Trump, nhớ lại thời xưa khi người ta có lý do để làm việc chăm chỉ.
Mọi người muốn mơ và có được những thứ như hàng rào trắng tươm tất. Bây giờ họ chỉ muốn được cho không. Người ta cứ muốn được cho không vì chính phủ làm chuyện này quá thường xuyên.
Bà cho rằng nếu ông Trump lên làm tổng thống thì sẽ có cơ hội thay đổi xu hướng này. Dễ nhận thấy nỗi lo lắng về kinh tế ở khu chợ trời này mở hai lần mỗi năm trong bãi đậu xe của cơ sở kinh doanh của bà Bowman. Các gia đình dựng bàn bày bán những món đồ cổ và đồ đã qua sử dụng. Nhiều người trong số họ nói đây chỉ là một trong nhiều điểm dừng chân, trong khi họ tìm cách tăng thu nhập hoặc thậm chí để kiếm sống. Ông Cliff Christian là một trong những người bán đồ ở chợ này để kiếm sống. Ông cho biết ông làm việc 7 ngày một tuần, làm 4 công việc khác nhau để nuôi vợ và con trai 7 tuổi. Gian hàng của ông bán những món đồ với khẩu hiệu ủng hộ ông Trump làm tổng thống và cờ của Liên minh miền Nam thời nội chiến. Ông nói đây chỉ là một chiến lược tiếp thị tốt để câu khách trong mùa bầu cử bất định này. Ông không nói sẽ bỏ phiếu cho ai vào tháng 11 này, nhưng ông tỏ ra ngờ vực đối với cả hai ứng cử viên.
Mọi thứ thật lộn xộn. Dù ai được bầu cũng đều đối mặt với một con đường khó khăn phía trước. Và nếu họ thất bại thì họ sẽ bị đổ lỗi về tất cả mọi thứ đang xảy ra bây giờ. Tôi không ganh tị với họ.
Theo một cuộc thăm dò cử tri bang Virginia của báo The Washington Post vào tháng 8 năm 2016, cả hai ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence và Tim Kaine đều bị đánh giá tiêu cực ở mức 20%, trong khi ở mặt tích cực, ông Kaine nhỉnh hơn đối thủ Cộng hòa với tỷ lệ 54-37%. Cuộc khảo sát là chỉ dấu cho thấy trong khi nhiều cử tri ở Farmville sẽ cổ vũ cho ông Pence vào đêm tranh luận. Song thành phần cử tri thành phố ở Virginia, những người hiểu rõ công tác của ông Kaine trên cương vị thống đốc và thượng nghị sĩ, có thể sẽ ưu ái chọn liên danh tranh cử của ông trong ngày bầu cử. Nhưng đối với bà Carolyn Bowman, cuộc bầu cử này là cơ hội để bà bỏ phiếu về những giá trị mà lâu nay là phương châm làm việc của bà.
Tôi biết là tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời và tôi mệt mỏi về chuyện đất nước này đang bị cho không.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Hoa Kỳ ngày hôm qua đã đình chỉ các cuộc đàm phán ngừng bắn với Syria, với Moscow, viện dẫn các cuộc tấn công quân sự liên tục nhắm vào các mục tiêu thường dân tại quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá. Các giới chức Hoa Kỳ đã nhiều lần đe dọa ngừng đàm phán trừ khi Nga kết thúc việc đánh bom vào thành phố Aleppo của Syria. Căng thẳng đặc biệt bùng ra sau vụ đánh bom ngày 19 tháng 9 vào một đoàn xe cứu trợ của Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ đổ lỗi cho Nga và Syria đã thực hiện vụ đánh bom này. Hai bên đã đồng ý ngừng bắn hồi tháng trước để hạ giảm bạo lực, mở đường cho công tác nhân đạo và làm suy yếu các nhóm khủng bố. Nhưng thỏa thuận này đã nhanh chóng bị phá vỡ khi hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Các cuộc đàm phán tiếp theo đã không thể giải quyết được tình trạng bế tắc. Một vụ đánh bom tự sát ở vùng đông bắc Syria đã giết chết ít nhất 20 người tại một hội trường đám cưới vào ngày hôm qua. Vụ nổ xảy ra ngay bên ngoài thành phố Hasakhik, chủ yếu do các lực lượng người Kurd kiểm soát, nhưng vẫn có một số cứ điểm của chính phủ Syria. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Bão Matthew đã đem những cơn mưa lớn đến Jamaica và Haiti ngày hôm qua, làm ngập đường phố và khiến cho nhiều người phải tới những nơi trú ẩn khẩn cấp khi cơn bão cấp 4 di chuyển qua khu vực biển Caribbean. Tin cho hay đã có 2 người chết ở Haiti, nâng tổng số người chết do Matthew gây ra là hiện nay là ít nhất 4 người. Khu vực duyên hải phía tây nam nghèo khó của Haiti là nơi bị bão tấn công nặng nề nhất vào sáng ngày hôm nay. Sức gió tại đây lên đến 230 cây số mỗi giờ và mưa lớn buộc khoảng 2.000 người dân trong khu vực phải sơ tán. Hội đồng Nobel ngày hôm nay công bố 3 giáo sư gốc Anh đang giảng dạy tại các đại học ở Mỹ được trao giải Nobel vật lý cho việc nghiên cứu về các trạng thái lạ của vật chất.
Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump liên tục bị chỉ trích vì những câu nói không thể tệ hơn về phụ nữ. Chỉ một tuần sau khi Bạc Linh Tinh chỉ trích ông Trump về việc gọi một cựu Hoa hậu Hoàng Vũ là Hoa hậu heo, hơn 20 nhân viên cũ của ông trong show truyền hình thực tế The Apprentice đã tố cáo tỷ phú địa ốc này là thường xuyên hạ thấp phẩm giá phụ nữ bằng những lời lẽ thô tục, dâm ô. Những người trong cuộc nhận xét với AP rằng phụ nữ chính là vấn đề rắc rối lớn nhất trong chiến dịch chạy đua vào tòa bạch ốc của ông Trump. Khả năng mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết trong chuyên mục Phụ nữ tuần này.
AP đã phỏng vấn hơn 20 người liên quan đến show truyền hình thực tế ăn khách The Apprentice. Cả các thành viên thực hiện show lẫn thí sinh tham gia. Những người này cho biết ông Trump đã chấm điểm thí sinh tham gia qua kích cỡ vòng ngực của họ và ông thường cho biết ai là người ông thích được làm tình với họ nhất. Mặc dù được phỏng vấn riêng biệt, nhưng hầu hết những người được phỏng vấn đều nói ông Trump đã dùng những lời lẽ không phù hợp trong quá trình thực hiện show trước đây. 8 cựu thành viên của The Apprentice kể cho AP rằng ông Trump đã liên tục có những lời nói dâm ô thô tục đối với một phụ nữ quay phim mà ông nói là có đôi mông đẹp và so sánh với con gái mình là cô Ivanka. Trong một mùa The Apprentice, tỷ phú Trump còn gọi cho các thí sinh nữ yêu cầu họ mặc váy ngắn hơn và để lộ khe ngực. Trong khi đó, người đoạt giải thưởng chương trình năm 2005, Randall Pinkett nói ông Trump còn nói về những thí sinh mà ông muốn ngủ với họ nhất, dù ông đã cưới cựu người mẫu Melania Knauss trước đó trong năm. Cùng lúc, cựu sản xuất của show truyền hình bà Catherine Walker cũng thừa nhận trong suốt 5 mùa làm việc với ông Trump, ông rất hay bàn về cơ thể phụ nữ, thậm chí còn suy đoán xem thí sinh nào sẽ dữ dội trên giường ngủ. Một cựu thành viên khác không muốn nêu danh tính, được AP dẫn lời kể, ông Trump từng hỏi các nam thí sinh là họ có muốn ngủ với một thí sinh nữ cụ thể hay không, rồi bày tỏ sự hứng thú của ông. Anh này kể, khi đó chúng tôi đang trong phòng và phân công công việc, và ông ấy chen vào giữa và chỉ vào một người và nói, anh muốn làm tình với cô ấy chứ, muốn không? Tôi thì tôi muốn đó. Thôi nào, anh muốn chứ? Cựu thành viên trên cho biết thêm, mọi người đều cố ngăn ông ấy đừng nói nữa, còn người phụ nữ kia thì run lẩy bẩy trên ghế. Trong cuộc tranh luận đầu tiên với ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Clinton hôm 26 tháng 9, tỷ phú địa ốc Trump cũng vấp ngay một đòn giáng mạnh từ phía đối thủ vì những phát biểu về phụ nữ, đặc biệt là về cựu Hoa hậu Hoàng vũ Alicia Machado, khi bà Clinton trích lời ông trước đây gọi cô này là Hoa hậu lợn hay Hoa hậu hậu phòng. Bà Clinton nói,
one of the worst things he said was about a woman in a beauty contest. He loves beauty contests, supporting them and hanging around them. And he called this woman Miss.
Một trong những điều tệ nhất mà ông ấy nói là về một phụ nữ trong một cuộc thi sắc đẹp. Ông ấy rất thích những thí sinh dự thi sắc đẹp, hỗ trợ và đi chơi với họ. Và ông ấy gọi người phụ nữ này là Hoa hậu lợn. Ông ấy còn gọi cô ấy là Hoa hậu hầu phòng vì cô là người Latin.
Bà Clinton ngay sau đó nói thêm với ông Trump.
She has a name.
Where did you find
her name
where
is
did
Alicia
you find
Machado.
Where did you find
and
it?
She has become a U.S. citizen and you can bet
oh, really?
She's going to
này
vote
ông Donald, cô ấy có tên. Cô ấy tên là Alicia Machado. Cô ấy đã trở thành công dân Mỹ và tôi cá với ông là cô ấy sẽ đi bầu vào tháng 11 này.
Câu nói của bà Clinton đã khiến cho cử tọa vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt, còn ông Donald Trump phải vất vả giải thích và sau đó lên án bà Clinton về những quảng cáo cho chiến dịch vận động, trong đó có những đoạn chống lại ông về vấn đề phân biệt giới tính. Ông Trump nói bà Clinton chơi không đẹp.
It's inappropriate, it's not nice, but she spent hundreds of millions of dollars on negative ads on me, many of which are absolutely untrue.
Điều đó là không phải, nhưng bà ấy đã tiêu hàng trăm triệu đô la cho những quảng cáo tiêu cực về tôi. Rất nhiều trong số đó là hoàn toàn sai sự thật, chúng sai sự thật và xuyên tạc.
Cô Alicia Machado, người đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàng vũ cho Venezuela năm 96 khi cô 19 tuổi, ngày hôm sau được báo giới trích lời nói, cô nói với ban vận động của bà Clinton rằng cô đã rơi nước mắt khi câu chuyện của mình được bà Clinton nhắc đến trong buổi tranh luận.
Me gritaba todo el tiempo, me decía, you look ugly, o te ves gorda, o a veces jugaba conmigo y me decía, hello, Miss Piggy.
Tối qua, tôi cùng với gia đình, với mẹ và con gái tôi, theo dõi cuộc tranh luận. Và bạn biết không, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Và tôi bắt đầu khóc. Tôi khóc vì tôi không bao giờ tưởng tượng được là một người quan trọng như bà ấy lại để tâm đến câu chuyện của tôi, lại biết về câu chuyện của tôi.
Cựu Hoa hậu kể tội ông Trump trong đoạn quảng cáo cho chiến dịch của bà Clinton.
Ông ấy quá đáng lắm. Tôi rất sợ ông ấy. Ông ấy mắng tôi suốt. Ông ấy nói, cô thật xấu xí hay cô béo quá. Thỉnh thoảng khi đùa với tôi, ông ấy nói, xin chào Hoa hậu lợn hay xin chào Hoa hậu hầu phòng. Theo hợp đồng, tôi sẽ được chia 10% trong các hợp đồng quảng cáo và những việc khác mà tôi tham gia, nhưng tôi chẳng bao giờ được trả. Ông ấy luôn coi thường tôi, ông ấy đối xử với tôi như cỏ rác.
Không lâu sau khi đoạt giải, cô Machado đã tăng cân. Đoạn quảng cáo của chiến dịch vận động Clinton trích đoạn chỉ trích của ông Trump về trọng lượng của cô Machado.
Cô ấy cân nặng 118 hay 117 pounds, và cô ấy đã tăng lên 160 hay 170 pounds. Đây là một người mê ăn uống.
Cựu hoa hậu nói những chỉ trích của ông Trump đã khiến cho cô đau khổ đến mức bị chứng rối loạn ăn uống trong khoảng thời gian dài đến 5 năm. Cựu hoa hậu nói ông Trump hoàn toàn không xứng đáng để làm Tổng thống Mỹ. Mặc dù đa số những người được AP phỏng vấn đều cho rằng ông Trump đã có những phát biểu thiếu tôn trọng, thậm chí hạ thấp phụ nữ, nhưng một số ít thành viên của show The Apprentice được AP trích lời nói họ có ấn tượng tốt với ông Trump. Thí sinh và là ngôi sao bóng mềm Jenny Finch, người hai lần đoạt giải Olympic nói ông Trump là người rất nâng đỡ cho các vận động viên nữ và có tính hay khen, nhưng chỉ có điều lời khen của ông không bao giờ đúng cách. Hầu hết những người được AP phỏng vấn đều cho rằng phụ nữ sẽ là ải khó vượt nhất của ứng viên đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Một khảo sát vừa được đài NBC công bố ngày 4 tháng 10 cho biết bà Clinton hiện đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 46/40. Và trong số các cử tri phụ nữ, đa số với 52% nói họ sẽ ủng hộ bà Clinton, trong khi chỉ có 34% cho biết sẽ bầu cho ông Trump. Trong lịch sử bầu cử của Mỹ, cử tri nữ thường chiếm số lượng lớn hơn nam giới. NBC News đơn cử ví dụ đợt bầu cử của năm 2012 có đến 53% cử tri là phụ nữ, trong khi nam chỉ chiếm 47%.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp. Chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý khán giả. Kính mời quý khán giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp thắc mắc về những vấn đề y học thường thức xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc là email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và xin chào bác sĩ Đích.
Dạ thưa tôi, bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ. Xin chào MC Tấn Trường. Chào quý vị khán giả.
Vâng, chào bác sĩ Liên.
Tôi là bác sĩ Đích ạ. Xin chào anh Tấn Trường và kính chào quý vị khán giả.
Vâng, chào bác sĩ Đích. Thưa hai bác sĩ là thính giả của chúng ta hôm nay là bà Nguyễn Thị Cho ở Sài Gòn. Thì trong chương trình tuần trước, bà Cho đã có liên hệ với cái chương trình của chúng ta và đặt câu hỏi về cái bệnh viêm khớp dạng thấp. Thì bây giờ xin mời bà Cho tiếp tục cái thắc mắc của bà mà hôm trước bác sĩ chưa có giải đáp hết ạ. Xin mời bà Cho lên tiếng ạ.
Dạ, alo, tôi nghe đây ạ.
Dạ, vâng.
Xin chào bà Cho. Vâng, thưa tôi là bác sĩ Liên ạ. Thưa bà, hôm trước đó, bà có cho biết về bệnh của bà, về cái chứng thấp khớp. Cái chứng thấp khớp của bà rất nhiều người bị. Và riêng đối với bà thì nó có chuyển biến tới một cái số cái triệu chứng của cái bệnh phản ứng phụ của thuốc. Thành ra đây là một đề tài mà tôi nghĩ giúp ích cho bà và cho quý vị thính giả của đài. Vậy thì xin bà lên tiếng và cho biết rằng là bà đã chữa và kết quả như thế nào. Sau đó đó thì tôi xin mời xin nhờ bác sĩ Đích tóm tắt với bà về cái cách chữa trị mà hiện giờ chúng ta đang dùng. Sau đó đó thì có thể chúng ta phải cần đến một cái kỳ nữa để nói về các cái thuốc mới và cái triển vọng to lớn mà cái thuốc đó sẽ mang tới để mà chữa các cái bệnh viêm thấp khớp và các mô liên kết. Vậy thì bây giờ xin bà trao đổi ý kiến đó và bác sĩ Đích sẽ cho những giải đáp đối với bà. Xin mời bà lên tiếng.
Dạ, alo, tôi đây ạ.
Vâng.
Dạ thưa bác sĩ, vừa rồi á tôi cũng được bác sĩ trao đổi tư vấn cho tôi biết về cái bệnh của tôi, và tôi cũng đã trình bày về cái bệnh của tôi cho bác sĩ biết. Thì giờ tôi nói thêm về cái vấn đề như vừa rồi á, là cứ mấy năm trước á, là cứ khoảng chích một mũi giảm đau á, là tôi khỏe được khoảng đầu tiên là 9 tháng, sau là 6 tháng, 7 tháng, 5 tháng. Và gần đây á, thì phát hiện ra tác dụng phụ làm cho con người tôi mình bự ra, tay chân nhỏ lại, da mỏng đi và khô. Rồi con tôi rầy với đi tới bệnh viện trung tâm người ta rầy, người ta không cho chích nữa. Thì tôi cũng cố gắng tôi không chích nữa, nhưng mà thời gian khoảng 3 tuần đây nhức dữ dằn lắm. Nhức trung xương, nhức ở ngoài khớp, nhức mà đi không được, chỉ có giường qua dán lại giường thôi. Cho nên đó, nhiều khi tôi cũng muốn bó tay là đi chích đại rồi chừng nào chết. Nhưng mà tôi thấy con tôi khuyên còn trị được, mẹ cứ ráng cố gắng đi. Rồi á,
thưa bà có nhớ cái tên thuốc giảm đau là tên gì không ạ, thưa bà?
Cho nên giờ này á, xin bác cho tôi biết vậy cái bệnh tôi có thể có thuốc gì trị được không?
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn bà đã cho biết. Tôi thấy rằng trước nhất là chúng ta phải định nghĩa cái danh từ, chúng ta phải biết bệnh của bà là bệnh gì, và sau đó thì đặt vấn đề điều trị. Như lần trước chúng tôi đã có trao đổi và nói đó là theo như là bà biết, bà cho biết thì là bà đau và đi không được và có đi chích thuốc. Và có vẻ như là bà đau cái đầu gối là nhiều, và nó tôi thấy rằng nó hợp với lại cái một loại bệnh mà chúng tôi gọi là viêm xương khớp. Cái chữ này là dịch đúng cái tên bằng tiếng Pháp hay bằng tiếng Anh cũng vậy, của chữ đọc theo phát âm theo tiếng Pháp là osteoarthritis. Osteo là xương và arthritis là khớp, viêm khớp, thành ra đó là bệnh viêm xương khớp. Bệnh như trước tôi nói là một bệnh thuộc về loại thoái, có tính chất của cái bệnh thoái hóa, nó xảy ra ở người lớn tuổi, nhất là phụ nữ. Chúng ta cần phải phân biệt với những cái chữ khác tương tự, người Mỹ cũng nhầm và người Việt Nam cũng nhầm. Như là lúc đầu anh Tân Trương cứ dùng chữ là viêm đa khớp dạng thấp, đó lại là một vấn đề khác. Hoặc là chữ mà bà dùng hay nhiều người cũng dùng là thấp khớp, đó là một chữ mà trong dân gian hay dùng. Trong y khoa chúng tôi nó phải nói rõ cái gì là cái gì, nghĩa là A là A, B là B, 1 là 1, 2 là 2, không lẫn lộn được. Thành ra tôi thấy bà thuộc cái nhóm của bệnh viêm xương khớp có tính chất thoái hóa ở người lớn tuổi và hay xảy ra ở phụ nữ hơn ở nam giới. Nói chung những người trên 60 tuổi như bà và tôi, trong 3 người thì có một người bị thấp khớp, bị cái viêm xương khớp này. Nó ảnh hưởng, nó tác động đến những cái khớp ở chống đỡ sức nặng của cơ thể. Như lần trước bạn cũng đã có nói là khớp đầu gối, khớp háng và khớp cổ chân, và liên hệ cả xương sống, như tôi nhắc lại điều đó. Vậy chúng ta xác định rằng bệnh của bà là viêm xương khớp. Nó khác với viêm đa khớp dạng thấp, là một bệnh tổng quát có tính chất hệ thống, nó có tính chất của một vấn đề miễn dịch. Nói chung thì có đến 100 cái loại bệnh có thể gây ra đau khớp. Có 3 thứ hay xảy ra nhất. Thực tế số 1 là viêm xương khớp, như là trường hợp của bà kể. Trường hợp thứ 2 là viêm đa, trong nước gọi là viêm đa khớp dạng thấp. Và cái trường hợp hay xảy ra tiếp theo là bệnh ta hay quen gọi là gout, đọc theo tiếng Pháp, tiếng Anh gọi là gout, tiếng Việt thì dịch là thống phong. Cái chữ nghe rất là nghe hơi khó nghe. Thành ra tôi thấy trước nhất là xác định bệnh bà là viêm xương khớp của người có tuổi. Rồi cái đó thì một cái nghiên cứu gần đây đã báo cáo thấy đến người trên 40 tuổi họ chụp MRI, tức là chụp cộng hưởng từ tất cả những người đầu gối của những người 40 tuổi, thấy đều có thay đổi. Nhưng mà trong số những người có thay đổi đó, tất cả đều thay đổi, nhưng chỉ có một nửa người có triệu chứng, nửa số có triệu chứng nhưng người khác không có triệu chứng. Đấy là việc một bệnh tiến triển theo thời gian. Thành ra là bệnh của bà là bệnh chữa được. Tất nhiên trên đời thì chúng ta đều muốn cái gì cũng khỏi, nhưng không phải luôn luôn như vậy. Sinh lão bệnh tử, bệnh tử chuyện sẽ xảy ra. Y khoa là chữa để cho người ta, giúp người ta khỏi đỡ, nếu khỏi bệnh được bệnh thì tốt nhất, còn nếu không thì cũng là giúp cho người ta đỡ đau đớn và đỡ hạn cản trở cái sự làm việc sinh hoạt. Thì đó là mục đích của y khoa. Bệnh của bà xác định lại là chữa được. Theo như bà kể thì tôi thấy rằng là bà đã được chích vào khớp, chắc là khớp đầu gối nhiều lần, mỗi khi đau thì đến người ta chích, và nó chỉ có thuốc, rồi là cái chích mà trong thực tế nó là những thuốc mà chúng tôi gọi là steroid, tức là một loại hormone mà ở ngày xưa 50 năm trước ở miền Nam cũng vậy, là hay lạm dụng cái thuốc. Bà con những người tuổi chúng tôi vẫn còn nhớ và sợ là cái gọi là thuốc hạt dưa, người Việt cũng có khi gọi là Dexa, tức là tên của cái chữ dexamethasone, đồng loại nội tiết tố, nó cho người được dùng cái cảm giác sảng khoái và nó hết viêm nhanh, nên người bệnh thích và cứ dùng hoài. Ngày xưa nhiều người đã lạm dụng nó, và trong thực tế tôi đã thấy có những người đã chết vì nhiễm trùng và những triệu chứng bà kệ, bà tả, nghĩa là thân mình thì lớn lên và chân tay thì teo nhỏ lại, da nứt nẻ và rễ bầm tím. Đó là triệu chứng của người bị tăng cái khối lượng, cái lượng, cái nội tiết đâu đó ở trong máu, giống như là một người bị bệnh của cái tuyến nang thượng thận, mà trong y khoa chúng tôi gọi cái hội chứng Cushing. Do đó thì đó là tác dụng phụ của cái việc điều trị. Chúng ta không làm như vậy. Vấn đề điều trị, bác sĩ Liên vẫn nói là chúng tôi nói một ít về vấn đề điều trị. Trước nhất đó, đi từ dễ đến khó, tôi xin lỗi, tôi nói liên tục, từ sau đó thì bà và quý vị có thể đặt thêm câu hỏi hoặc có ý kiến thêm. Thứ nhất là phải dùng những phương tiện không dùng thuốc. Thứ nhất là những người có mập thì phải xuống cân, để cái sức nặng nó đè lên cái khớp, làm cho cái đĩa sụn nó mỏng đi, nó nứt gì nó vỡ ra, và từ đó cái phần đĩa sụn bị nứt và vỡ ra nó thành như là nó cư xử như là một cái chất vật lạ, do đó nó cơ thể mới tạo ra một cái phản ứng viêm, nó làm cho nó sưng lên, nóng đỏ đau, là cái phản ứng hậu quả của cái việc đĩa sụn bị mòn, bị hư, vỡ, nứt, mỏng đi. Nên người mập phải xuống cân. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng tôi đều khuyên bệnh nhân đi giày có đế mà có gót, nhưng mà gót mềm để nó nhúng. Chúng tôi thí dụ như chúng ta đi một cái xe quân đội thì nó hô sơ, nó ngồi thì nó đau lưng vì nó sóc. Nhưng nếu chúng ta đi một cái xe tối thân thì nó êm, thì đó cũng đôi giày cũng là quan trọng. Sau đó thì người đó phải tập để tăng cường cái sức bắp thịt, để cho nó khỏe mạnh, để giữ cho cái khớp nó được vững chắc và có sức để đi làm việc. Rồi đến tiếp theo là thuốc, cụ thể những thuốc chữa những nhóm bệnh này cụ thể là nhắm vào việc làm cho người bệnh bớt đau. Nó đi từ nhẹ đến nặng. Cái mà nhẹ nhất là acetaminophen, đó là tên gốc của nó. Ở Việt Nam có thể gọi là acebol gì đó. Sau đó là những thuốc chống viêm không steroid. Có nhiều thứ ở trong cái nhóm này. Chúng ta có thể lấy một ví dụ, chắc là Việt Nam cũng có những chữ mà quen dùng như là ibuprofen chẳng hạn. Nó có đến 30 thứ, có tác dụng khác nhau. Tất cả đều có một ít tác dụng phụ nào đó. Bác sĩ Liên lần trước có nói đến tác dụng phụ của nó. Tôi chỉ nói sơ qua là nó có thể làm tăng áp huyết, chứ có phần nhiều nó dễ làm đau bao tử. Nó tăng áp huyết một chút, nó làm suy thận, tăng cái suy thận ở người có suy thận. Nó không gây ra suy thận ở người có thận bình thường. Nó vân vân, nó có tăng cái tỷ lệ đau tim, bệnh mạch vành, đó là cái điểm đó. Tuy nhiên là nó có tác dụng tương đối khá. Nhóm thứ ba tiếp theo là cái nhóm tramadol, là cái nhóm nó không có tác dụng chống viêm nhưng nó giảm đau. Cuối cùng là cùng một số người có thể là phải kích thuốc vô. Chúng tôi không dùng corticoid để dùng chữa những cái bệnh đau khớp mãn tính như thế này. Một vài đôi khi nào bệnh bị viêm sưng có nước ở trong cái khớp, cụ thể như là khớp đầu gối, thì người ta có thể hút nước ra để thử, có thể là trong lúc đó có người có thể chích một lần cái thuốc steroid, nhưng mà không có dùng lạm dụng như là trường hợp đã xảy ra ở bà. Đó là vấn đề dùng thuốc. Nếu mà đến một mức độ, mục đích của y khoa là làm cho người ta sống thoải mái và làm việc được, và đến một mức độ khi mà cái đau, cái triệu chứng đó phản trở sự sinh hoạt, cái sự làm việc, thì có thể là cuối cùng là giải phẫu tái tạo đầu gối. Thì đó là một biện pháp ngày nay, cái phương pháp giải phẫu có kết quả tốt đối với cái đầu gối. Trước đây cái giải phẫu khớp háng coi là một cái giải phẫu tuyệt mỹ trong y khoa. Nhưng bây giờ thì cái giải phẫu rút tái tạo đầu gối cũng có tác dụng gần như vậy, nghĩa là có tác dụng rất là lớn. Nhiều người hiện nay ở Mỹ vẫn đi với cái đầu gối đã được tái tạo của mình. Thành ra y khoa có thể giúp được rất nhiều trong trường hợp của bà. Cái vấn đề mà bà đã quen dùng chưa, những người mà đã nó tự nó không phải là một thứ làm việc, nhưng nó giúp cho bà hết đau nhanh và cảm thấy sảng khoái hơn, ăn được và lên cân, nên bà khó dứt ra khỏi cái đó, bà chắc là cần phải dứt khỏi cái đó. Bà sẽ dùng những thuốc như lần lượt tất nhiên là tùy theo bác sĩ của bà để lần lượt dùng những thuốc thích hợp để giúp cho bà đỡ đau, có thể sinh hoạt được. Nhẹ thế nặng từ Tylenol cho đến Tramadol đến cuối cùng là chích vô một cái chất thuốc mà bà con gọi là tạo chất nhờn. Tên chung của nó là
Tôi xin phép để ngưng lại đây một chút xíu. Thưa bác sĩ Đích đã giảng giải rất là kỹ về những chi tiết. Bây giờ tôi để xin mời bà cho thử đáp ứng xem những cái điều mà chúng ta vừa đàm thoại đó, thì bà thấy rằng là bà đã áp dụng tới cái mức nào và hiện giờ thì bà muốn chữa trị để hướng vào cái phần nào khó chịu của bà nhất. Xin bà cho ý kiến ạ.
Dạ. Cái từ nào tới giờ á, nếu mà nói trị nhiều á thì cũng chưa, tôi cũng chưa được trị tới nơi tới chốn, chỉ có chích qua loa theo bác sĩ ở trong huyện vậy thôi. Cho nên bây giờ này có lần này nó đau nhiều quá, mà mai là được cái chương trình này để giảng giải tư vấn cho tôi nghe cho tôi hiểu. Thì bây giờ này á,
dạ thưa bà, bây giờ đó là MC Tấn Trương á vừa mới hỏi bà một câu rằng là bà có thể kiếm ra được là cái thuốc chích mà bà chích đó tên là thuốc gì không? Thế thì tôi nghĩ rằng là cần một cái kỳ tới nữa bà đi
không,
kiếm tên
ông bác sĩ này ông không có cho coi, ông chích xong rồi ông bán rồi cho mấy viên rồi ông lột cái vỏ ra hết à.
Rồi như vậy đó thì mình biết rằng là cái thuốc bà chích đó là thuộc về loại steroid mà bác sĩ Đích vừa mới nói đó, mà ở Việt Nam mình gọi là cortisone. Cái thuốc đó nó chích nhiều thì cái phản ứng phụ của nó đó, bà bác sĩ Đích đã căn cứ vào phản ứng phụ và tôi cũng đồng ý như vậy là chính nó là thuốc steroid đó. Vậy tức là bà đã dùng steroid, tức là cái giai đoạn mà gọi là khá tiến để mà chữa của bà. Nhưng mà cái thuốc đó nó đã gây phản ứng phụ và làm phiền cho bà. Và bây giờ bệnh của bà vẫn còn và chúng ta phải đi tới cái chữa trị. Thế thì xin bà nói tiếp một ít lời nữa và tôi xin thưa thế này. Có thể chúng ta sẽ phải cần đến một lần nữa để mà đi vào cái giai đoạn là dùng các cái thứ thuốc thật là mới và có nhiều hy vọng là giữ cho người bệnh đó có thể là không bị viêm và hoạt động như thường, không có đau khổ, không có nguy hiểm nữa. Vậy xin bà cho ý kiến tiếp đi ạ.
Dạ, giờ tôi cũng không biết nói gì. Được chương trình này thì giải thích vậy, nhưng mà có cái cũng thành thật nói với bác sĩ, có cái tôi hiểu, còn có cái tôi cũng chưa hiểu. Cho nên đó, có thể con tôi sẽ thu lại và nó nói cho tôi nghe. Còn giờ này á, bác sĩ có thể trả lời là xa quá vậy, bác có thể giúp cho tôi cái loại thuốc nào trị để chỉ cho tôi trị cho nó.
Vâng, thưa bà
ổn.
Cho là giống như là bác sĩ Liên có nói rằng là chúng ta cần phải thêm một lần nữa thì chúng tôi để mà nói có ít nhất là phải hơn 10 phút để mà bác sĩ nói về các cái thuốc như bác sĩ đã nói và đã dùng thuốc steroid ngày hôm nay cùng với những loại thuốc khác mà bác sĩ có thể điểm qua. Để mà chữa cái viêm thấp khớp và các mô liên kết như bác sĩ Liên nói ban đầu đó. Như vậy là xin phép hẹn bà và bác sĩ Liên và bác sĩ Đích trong cái chương trình tuần tới, thứ ba tuần tới vào ngày 11 tháng 11 cũng vào ngày giờ này ạ. Tức là một lần thêm một buổi nữa chúng ta sẽ nói về cái đề tài này thưa bác sĩ và thưa bà cho. Vâng, và đến đây thì cái chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Thành ra là cảm ơn hai bác sĩ đã giúp cho chương trình và cảm ơn bà cho đã tham gia chương trình này. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo một phúc trình toàn cầu mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ, thành tích nhân quyền của Iran vẫn còn tồi tệ dù có những thay đổi trong luận điệu của các giới chức chính phủ hứa phục hồi và mở rộng tự do cho người dân Iran. Trong số những vi phạm, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc đến là sự hạn chế nghiêm ngặt những quyền tự do dân sự, trong đó có tự do báo chí và tự do ngôn luận, tử hình không theo tiến trình pháp lý công bằng và tình trạng bạo lực mang động cơ chính trị và đàn áp. Vào tháng 9 vừa qua, các nhà quan sát nhân quyền kêu gọi chú trọng đến những biến cố mới đây làm mọi người lo ngại. Vào ngày 19 tháng 9, ông Sara Mohage, biên tập viên về các vấn đề xã hội của tờ báo cải cách Shark, bị các nhân viên an ninh bắt giữ. Máy vi tính và điện thoại của ông bị tịch thu vì nghi ông có liên hệ với truyền thông phản cách mạng. Vào ngày 17 tháng 9, một nhà báo khác, ông Yasar Soltani, vẫn bị giam trong nhà tù Evin vì không thể đóng tiền thế chân để được tại ngoại. Theo chiến dịch quốc tế cho nhân quyền ở Iran, ông Soltani bị bắt sau khi có những khiếu nại chống lại ba bài viết mà ông đăng tải. Trong khi đó, ký giả cải cách có uy tín Issa Sahagiz vẫn còn bị giam dù bản án kết tội ông nhục mạ lên tù tối cao đã được giảm từ 3 năm xuống còn 21 tháng tù. Ông Sahagiz nằm trong đợt các nhà báo bị bắt vào tháng 11 năm ngoái, gồm có biên tập viên Ehsan Mor Zandarani, cũng như bình luận gia Afarin Chetzaouz. Ông Serif Mansour, điều phối viên chương trình Trung Đông và Bắc Phi của Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói, cho dù là các nhà báo cổ suý cải cách chính trị quốc gia hay những người tường trình về những hợp đồng đất đai ở địa phương, họ cũng không tránh khỏi các nhà tù Iran. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Iran ngừng việc tống giam tùy tiện các ký giả và hãy để cho truyền thông được làm nghĩa vụ của mình. Tổng thống Barack Obama nói tất cả các quốc gia trong đó có Iran sẽ mạnh hơn và thành công hơn nếu tôn trọng nhân quyền.
Free press that can expose abuse and injustice makes a country stronger.
Tổng thống Obama nói một nền báo chí tự do có thể phơi bày những lạm dụng và bất công, làm cho một quốc gia mạnh mẽ hơn. Một nền tư pháp độc lập, tôn trọng nguyên tắc pháp trị và những cuộc bầu cử tự do và công bằng để người dân có thể chọn lãnh đạo của mình. Đó là tất cả những quyền chúng ta mưu tìm cho mọi người. Tổng thống Obama nói lý do Hoa Kỳ lên tiếng về các quyền này không phải là vì chúng tôi cho rằng đất nước chúng tôi là toàn hảo, không có quốc gia nào toàn hảo cả, mà vì chúng tôi tin tưởng nhân quyền là quyền của mỗi người từ khi sanh ra.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Khánh An tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất.
Hơn 12.000 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đình chỉ công việc ngày hôm nay vì các cáo buộc có liên hệ với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen hiện đang sống tại Mỹ, người đã bị đổ lỗi đứng đằng sau âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một thông báo là có hơn 2.500 cảnh sát trưởng nằm trong số 12.801 cảnh sát bị đình chỉ vì có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành. Việc đình chỉ diễn ra chỉ sau một ngày chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa. Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành ngay sau cuộc đảo chính, cho phép chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện một chiến dịch đàn áp quy mô lớn vào các nhân viên chính phủ. Ba giáo sư đại học của Mỹ đã đoạt giải Nobel vật lý cho việc nghiên cứu về trạng thái kỳ lạ của vật chất. Hội đồng giải Nobel vừa công bố tin này ngày hôm nay. Ba nhà khoa học gốc Anh David J. Toulouse, F. Duncan Howden và J. Michael Costellis đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra một hiểu biết mới và hoàn toàn bất ngờ về cách phản ứng của các vật liệu rắn. Hoa Kỳ ngày hôm qua đã đình chỉ các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Syria với Moscow, viện dẫn các cuộc tấn công quân sự liên tục nhắm vào các mục tiêu thường dân tại quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này. Một vụ đánh bom tự sát ở vùng đông bắc Syria đã giết chết ít nhất 20 người tại một hội trường đám cưới vào ngày hôm qua. Vụ nổ xảy ra ngay bên ngoài thành phố Hasakir, chủ yếu do các lực lượng người Kurd kiểm soát nhưng vẫn có một số cứ điểm của chính phủ. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Bão Matthew đã mang những cơn mưa lớn đến Jamaica và Haiti vào ngày hôm qua, làm ngập đường phố và khiến nhiều người phải tới những nơi trú ẩn khẩn cấp. Tin cho hay đã có 2 người chết ở Haiti, nâng tổng số người chết do cơn bão này gây ra hiện nay ít nhất là 4 người.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Xin gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.